SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, kính chào anh Bách, dạ, kính chào quý thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ. Kính chào anh Phan Bách, dạ, kính chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, kính thưa anh, hôm nay chúng tôi xin thỉnh ý của hai anh về một chuyện có thể nói rằng có từ lâu mà nó vẫn dai dẳng trong cộng đồng, là vấn đề có nên chăm sóc tại gia hay là vào viện dưỡng lão. Đây phải là vấn đề mới, nhưng có lẽ rằng chúng tôi muốn được biết ý kiến của hai anh, có thể những suy nghĩ khác biệt nhau. Bắt đầu với anh Dương Văn Trung.
Thưa anh, thì tôi thấy cái vấn đề đó nó cũng là một cái vấn đề mà người ta vẫn còn chia rẽ. Người thì nói như thế này, săn sóc tại gia cho quý vị cao niên là tốt. Còn có một số người thì nói là nên vào viện dưỡng lão thì quý vị đó được săn sóc kỹ hơn, con cháu được rảnh rang để mà đi làm, đi học rồi này kia. Nhưng mà cái đó nó cũng tùy trường hợp thôi anh. Có lẽ nếu mình bàn sâu vô chút xíu nữa thì mình thấy cái quan niệm nào nó cũng có một cái hay của nó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, nói rằng quan niệm nào cũng hay, nhưng mà đứng về mặt tâm lý thì thưa anh, vấn đề vào viện dưỡng lão dường như là tại Việt Nam là hơi khác với lại ở bên Úc, phải không anh? Dạ.
Dạ thưa anh, đối với người già đó, theo tôi thấy là có những cái kỷ niệm ngày xưa mà người ta đã nhìn thấy những cái nhà dưỡng lão từ hồi Trào Pháp là thường thường đó, là nhà dưỡng lão đó lập ngay trong cái khuôn viên của nhà thương của một cái bệnh viện á, mà thường thường để cho những cụ già tứ cố vô thân đó, không có ai chăm sóc đó, là bị bỏ bê đó, vào đó sống, phương tiện vật chất rất là thiếu thốn. Cho nên ai thấy cái cảnh mà nursing home hay là cái nhà dưỡng lão hồi ngày xưa đó thì người ta cũng thấy ớn lắm. Thành ra cái kỷ niệm đó là làm cho người già ở Việt Nam đó có cái quan niệm không có tốt về cái viện dưỡng lão. Thành ra khi mà người ta qua tới bên đây đó, ta mang theo cái cảm tưởng xấu đó rồi.
Dạ vâng. Anh Tiểu Hạnh nghĩ sao anh Tiểu Hạnh? Dạ.
Dạ, cái quan niệm có hữu đó. Thật sự ra nó có cái phán xét tùy theo hoàn cảnh của cái người mà sống trong viện dưỡng lão. Có những cái trường hợp đó là cái hoàn cảnh của họ bắt buộc phải sống trong viện dưỡng lão bởi vì là con cái nó bận đi làm, rồi ở nhà cảm thấy đơn chiếc. Như vậy thì cái chuyện sống ở trong viện dưỡng lão là nó đòi hỏi phải chấp nhận cái sự việc đó tùy theo hoàn cảnh đó.
Dạ vâng, đó là cái chuyện nói tại Việt Nam. Thưa anh, có nhiều người lại lầm tưởng nhà dưỡng lão với lại viện tế bần, tức là những nơi mà họ thu gom những người không có nơi nhà cửa hoặc là đầu đường xó chợ về để nuôi dưỡng. Hồi xưa có một viện tế bần tại quận 8 ở dưới cầu Chữ Y, thì thưa anh, có lẽ rằng bà con bên Việt Nam cứ nghĩ tới cái viện dưỡng lão giống như là một viện tế bần. Mặc dù rằng hiện giờ thưa anh, có nhiều viện dưỡng lão tại Việt Nam hiện giờ, chẳng hạn như là cái nhà dưỡng lão dành cho nghệ sĩ, nghe nói rằng cũng điều hành rất tốt. Anh có nghe chuyện này không thưa anh Trung?
Dạ thưa, có nghe anh. Ngoài ra có những cái nhà dưỡng lão tư nên ngay ở Việt Nam bây giờ thì cũng có những cái nhà dưỡng lão tư, cái tiêu chuẩn rất là cao. Nói chung thì ở Việt Nam hay là ở bên đây, nhất là ở bên đây đó, cái nhà dưỡng lão rất có đầy đủ tiện nghi, rồi có bác sĩ, có y tá túc trực để chăm sóc. Thì nói về phương diện mà y tế với vệ sinh đó thì coi như có thể nói là toàn hảo. Ở gia đình mình đã chưa chắc chỉ có người chăm sóc trực tiếp được như vậy là một. Với hai nữa, mình không có chuyên môn về y tế đó, thì tôi thấy là vô nhà dưỡng lão là rất an toàn cho những người già về phương diện y tế và vệ sinh.
Dạ vâng, thưa anh, nhưng mà yếu tố tâm lý có lẽ là rất quan trọng, phải không thưa anh Tiêu Hạnh? Bởi vì dù rằng các viện dưỡng lão tại nước Úc này được điều hành bởi những người nói cùng ngôn ngữ hoặc là những dịch vụ rất là tốt, nhưng mà cái tâm lý làm sao để vượt qua khi người con cứ băn khoăn là sợ tai tiếng của người khác nói rằng sao mình không chăm sóc cha mẹ mà đưa vào trong viện dưỡng lão. Và chính bản thân của người cao niên cũng cảm thấy ồ, có lẽ là mình không được con cái nó chăm sóc mình phải đưa vào trong diễn lãm như vậy, thì vấn đề tranh đấu về tâm lý thì thưa anh Tiêu Hạnh, anh nghĩ sao ạ? Dạ.
Về vấn đề tác động tâm lý thì tôi thấy nó cũng là một cái ảnh hưởng rất là nặng đối với những người lớn tuổi với những cái thành kiến về vấn đề đó. Họ cảm thấy là không được gần gũi với con cháu và cảm thấy cô đơn đó anh. Và từ đó họ cảm thấy là họ bị thất vọng nặng nề về cái mặt gọi là hiếu hạnh. Mình đặt nó vào ở trong cái tình trạng gọi là hiếu hạnh. Cái quan niệm của ông bà sinh ra con cháu rồi cứ nghĩ rằng là để nuôi con cháu rồi về sau này con cháu nó sẽ nuôi lại mình lúc mình và già đó anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, lúc nãy giờ chúng ta nói với những vị dưỡng lão tại nước Úc này có điều kiện đầy đủ về mặt trang bị, về nhân viên, về sự chăm sóc rất tốt. Nhưng mà có nhiều người, ngay cả tại Mỹ, ngay tại Úc, cũng có nhiều người cho rằng có nhiều cái bác cao niên vào trong viện dưỡng lão. Năm tháng này trôi qua, không có ai đến thăm lo hết. Thì thưa anh, cái yếu tố tâm lý đó rất nặng, phải không thưa anh Trung ạ? Dạ.
Anh, yếu tố tâm lý đó, nó rất là quan trọng. Hồi nãy anh Hạnh có nói đó, tôi rất đồng ý là thường thường đó, cái quan điểm nuôi con để về sau này khi mình già đó thì con nó nuôi lại. Cho nên là bây giờ con cháu mà nó đưa mình vô viện dưỡng lão là coi như quan niệm coi như là con cái muốn bỏ bê mình, nó bất hiếu. Cái quan niệm đó là cái quan niệm cố hữu từ hồi đó tới giờ của người Việt mình. Cái thứ hai nữa, một yếu tố tâm lý nữa anh. Trong chiến tranh cũng như là sau chiến tranh rồi đó, thì những cái gia đình đó, thường thường bị chia ly, bị cách biệt. Mà phần lớn những cái người già Việt Nam mình đó, được con bảo lãnh qua đây. Vượt biên cũng khó, nhưng mà ít. Còn người già đó được con bảo lãnh qua đây để đoàn tụ gia đình đó. Cái lúc mà được bảo lãnh qua đoàn tụ gia đình đó, thì người ta rất là mừng. Người ta nghĩ tới cái việc đoàn tụ thôi. Không có bao giờ người ta tưởng tượng được có một ngày nào đó người ta đau yếu, không ở một mình được. Mà con cái nó mắc đi làm, đi học. Cho nên là nó không thể chăm sóc được. Nó gửi mình vào viện dưỡng lão. Đó là một cái điều rất là bất ngờ, rất là ngỡ ngàng cho quý vị đó. Cho nên là người ta sẽ thấy đau khổ khi được đưa vào viện dưỡng lão. Thì cái yếu tố đó làm sao mình phải chuẩn bị tâm lý cho cái người già Việt Nam mình hiện sống ở đây. Nghĩa là làm sao cho người ta biết trước sẽ có một ngày nào đó mình phải vô viện dưỡng lão. Thí dụ ngay bản thân tôi sẽ quyết định là ngày nào đó tôi không thể sống tự lập được, một mình tôi tự chăm sóc mà không có con cái thì tôi tình nguyện vô viện dưỡng lão. Nhưng mà cái đó đối với phần lớn người Việt mình lớn tuổi, mình cần phải có chuẩn bị tâm lý trước cho quý vị đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà trường hợp vẫn còn đủ vợ, đủ chồng sống trong căn nhà của mình thì có lẽ chưa tới giai đoạn là mình phải nhờ sự trợ giúp của một vị dưỡng lão. Chẳng hạn như là anh Tiêu Hạnh có thể cho biết rằng giả sử như mình không vào vị dưỡng lão rồi vợ chồng đầy đủ thì việc chăm sóc tại gia hiện giờ rất là nhiều. Như vậy có thể đáp ứng được cái nhu cầu của mình không thưa anh?
Thì cái đó là thượng sách rồi đó anh. Bởi vì cái ý của mỗi bệnh nhân trong cái viện dưỡng lão thì mình thấy họ quen thức ăn rồi quen những cái gần gũi trong mọi người thành viên trong gia đình thì đó là một sự ấm cúng về mặt tinh thần. Mà cái tâm trạng họ không thông cảm được cái tình trạng này thì họ cứ mang cái tâm trạng buồn bực khó chịu. Và cái tâm trạng này nó dễ tác động tiêu cực lên cái sức khỏe của họ rất nhanh đó anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh Trung, anh cũng nghe nói nhiều chuyện đã gọi là lạm dụng, dùng tiếng Trung gọi là abuse, nhưng mà thật sự là sự đánh đập của những nhân viên đối với các bác cao niên, nhưng đã từng xảy ra tại Melbourne trước đây, người thân đã phải dùng camera để theo dõi. Thì thưa anh, trường hợp mà ngược đãi người cao niên đã xảy ra, chứ không phải là không có. Thành nữ ra, vấn đề đó khiến cho một ủy ban điều tra hoàng gia phải để ý tới chuyện này. Thưa anh, có lẽ rằng trong các viện dưỡng lão của nước Úc này, nhất là tại Sydney, những trường hợp mà ngược đãi người cao niên có lẽ bây giờ cũng không còn nữa, phải không thưa anh? Anh Trung?
Dạ thưa anh, thì cái đó mình cũng không có cái dịp để mà kiểm chứng lại coi cái vụ đó còn hay không anh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng quý vị y tá này kia trong đó mà lo chăm sóc những người cao niên đó, những người già đó, thì có nhiều khi người già cái tâm trí người ta không còn minh mẫn nữa. Thành ra là mấy người đó biểu một đường mà mấy người kia làm một ngã, mấy người bệnh nhân, mấy người già đó làm một ngã, thành ra riết rồi chắc có lẽ người ta cũng sanh ra bực bội. Nhưng mà cái đó, cái nghề nghiệp thì bắt buộc là những người đó phải đối xử với những người già đó rồi cho nó đàng hoàng. Có lẽ là nhiều khi họ mệt quá, họ nổi nóng này kia. Tôi gặp có trường hợp đó, tôi đi vô tôi thăm. Mà có một cái bà y tá, bà nói một câu, bà nói, xí, bà đó, bà dữ quá, bà chửi người ta, bà này kia đủ thứ. Nói như vậy đó là gì? Bởi vì nó lẫn rồi. Nói như vậy đó cũng là một cái xúc phạm đối với cái bà không còn tỉnh nữa.
Dạ vâng. Mình nói chung là những các bác cao niên vào đó nhiều khi trong tình trạng lú lẫn rồi, quên trước, quên sau và không còn kiểm soát được cái tư tưởng, cái lời nói của mình nữa. Nhưng mà thật sự thì thưa anh, chúng tôi thấy có lẽ không được nhiều, nhưng mà các viện dưỡng lão, người Việt cũng như là sắc tộc khác, họ đều đối đãi ân cần với lại các bác cao niên. Thì thưa anh, không hiểu rằng sau khi thân nhân ra về, cái sự đối đãi như vậy có còn nữa hay không? Thì thưa anh Hạnh, anh cho biết ý kiến vụ này à? Có thể là khuất mặt của người thân thì sự đối xử có thể là khắc nghiệt hơn một chút hay không? Dạ.
Thưa anh, thì cái vấn đề này tôi nghĩ là cái nó không có tuyệt đối đâu anh. Cũng có thể là cái chuyện này nó cũng còn xảy ra, nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào cái vấn đề cái người mà thực hiện cái dịch vụ đó anh. Nếu họ có cái trình độ đạo đức cao, họ có lương tâm cao với một người giống như là giúp đỡ người khác như vậy thì nó sẽ không xảy ra. Nhưng mà có những cái trường hợp mà nó đi đến cái chỗ nó bực bội hay là nó khó khăn trong cái một lúc nào đó thì có thể là nó thể hiện lên những cái bất đồng đó mà nó gây ra những cái chuyện nó xảy ra nó không có hay. Thì cái chuyện này tôi nghĩ là nó cũng vẫn có thôi, chứ khi này khi khác vậy thôi đó anh.
Dạ vâng, cảm ơn hai anh. Có lẽ để tóm tắt lại câu chuyện mà có thể nói rằng một vấn đề gây tranh luận rất nhiều trong giới cao niên là có nên được chăm sóc tại gia trong nhà của mình và vào viện dưỡng lão hay không, thì vấn đề vẫn còn rất dài. Và thưa anh, vấn đề này nếu mà nhìn một góc độ nào đó thì đó tùy theo mỗi cá nhân và tùy theo hoàn cảnh. Có đúng vậy không anh Trung? Nhất là anh thì có lẽ còn đủ chị, thì vấn đề chăm sóc tại gia là một giải pháp có thể là tốt nhất hiện giờ. Có đúng không thưa anh Trung?
Dạ thưa, đúng anh. Nhưng mà với điều kiện là cái người phối ngẫu của mình mà còn chưa có đến đổi nào, bệnh hoạn hay là này kia đó, chưa đến đổi nào mà có thể mà cần cái sự chăm sóc đặc biệt của một cái nữ sinh hôn. Nghĩa là có thể sống ở tại nhà với mình, rồi mình giúp đỡ đời này kia, mình có thời giờ mình giúp đỡ. Thứ nhất là những người già với nhau. Nhưng mà cái trường hợp mà không thể nào mà chăm sóc được á, thì cái trường hợp đó cũng bắt buộc phải, cái người bệnh cũng phải vô nursing home. Cái đó nó giống như cái lời khuyên, thường thường là các bệnh viện khuyên. Theo chúng tôi thấy, thì cái này đó, nó tùy theo hoàn cảnh nên. Nếu mà có thể săn sóc tại nhà được thì nên để cho người già ở tại nhà. Có những cái gia đình tôi thấy, ví dụ anh em rất đông, thì họ phân ra bây giờ cái người này nghỉ làm việc đi, thì mấy người khác ở trong gia đình đó hỗ trợ cho người đó về tiền bạc để người đó có thể sống, để mà săn sóc cho mẹ, cho cha ở tại nhà luôn. Thì cái đó tôi thấy cái giải pháp đó cũng rất hay. Ngoài ra là cái người ở nhà đó mà lo giúp cho cha mẹ đó thì có thể là được chính phủ tài trợ một phần, giúp đỡ một phần. Rồi ngoài ra là anh em ở trong gia đình cũng giúp đỡ cho người đó để người đó chăm sóc cha mẹ tại nhà. Thì cái đó là một cái giải pháp rất hay. Đối tế lắm, những cái trường hợp nào mà không có con, có cháu thu xếp được thì giờ để chăm sóc cho cha mẹ hay ông bà, thì cái trường hợp đó mới để cho ông bà vô được sinh hôn. Và trường hợp đó thì con cháu nên tới lui thường xuyên để thăm viếng, để cho ông bà đỡ thấy cô quạnh buồn tuổi. Theo tôi, ý tôi là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh Tiểu Hạnh, còn vấn đề có lẽ rằng nên chuẩn bị tâm lý trước khi phải vào nursing home thì thưa anh, cái vấn đề này anh đúc kết như thế nào thưa anh?
Thưa anh, thì cái trạng thái tâm lý thì những người mà có thể là sống xa gia đình mà ở trong viện dưỡng lão thì cũng phải nhìn vào thực tế là mình đang sống ở một cái môi trường xã hội Úc, thành thử ra những cái thành kiến về vấn đề hiếu hạnh đối với con cháu này kia nọ đó thì mình cũng nên thay đổi cái quan điểm đó đi. Bởi vì ở nước Úc này thì con cháu nó phải cố đi làm để sinh nhai sinh sống hàng ngày. Cái trường hợp mà bắt buộc phải đưa ông bà của mình vào viện dưỡng lão thì đã như vậy rồi thì mình phải làm cách nào để cho xoa dịu những cái nỗi buồn bực của ông bà, cho nó có một cái cuộc sống thông cảm hơn. Là cũng như bác Trung vừa nói đó, thì mình cũng là con cái, mình cũng nên ngày thường thì đi làm nhưng mà cuối tuần cũng ráng dành thời giờ để tiếp xúc với ông bà cha mẹ của mình để cho nó có cái tình cảm gần gũi hơn. Đó, dạ. Lại cái khả năng gia đình đó, nó tùy theo cái khả năng gia đình của mỗi gia đình đó. Có những cái gia đình nó có thể là cái nhân sự nó có thể nó quán xuyến được cái vấn đề nuôi dưỡng ông bà ở nhà. Đó, thì cái vấn đề này nó cũng thuộc về cái khả năng của gia đình. Mà nói chung đó thì dù sao đi nữa thì dù cho mình gửi ông bà cha mẹ mình vào cái viện dưỡng lão hay là nuôi dưỡng tại nhà thì nó cũng được cái phần mà tài trợ của chính phủ, thì cái phần này cũng dễ lo, thì cũng dễ yên tâm hơn. Và có những cái trường hợp mà nó khó khăn mà mình bắt buộc phải nuôi dưỡng ông bà cha mẹ mình ở nhà thì trong trường hợp này cũng phải là mình phải chấp nhận thôi. Những cái trường hợp này thì có những trường hợp mà ông bà cha mẹ mình ở vào cái sức khỏe nó rất là yếu kém, rất là giới hạn, họ không thể biểu hiện được những cái ý của mình và cũng không thể sử dụng được dụng cụ cấp báo. Thành thử ra do đó là cái giải pháp là mình sẽ phải giữ cái ông bà cha mẹ của mình ở nhà để được chăm sóc một là gì đó, one by one anh.
Dạ vâng, cảm ơn hai anh rất nhiều cho buổi thảo luận này. Dĩ nhiên rằng có rất nhiều ý kiến nữa, thì chúng tôi hy vọng rằng quý thính giả có ý kiến gì xin gửi về đài SBS, chúng tôi sẽ lắng nghe. Dạ, xin cảm ơn hai anh. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Bách. Dạ, kính chào quý vị thính giả của đài SBS.
Tôi xin cảm ơn anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả nghe đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au